thưa quý vị, các bạn thân mến, câu nói chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam của đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 20 tháng 9 vừa qua, hẳn đang là đề tài bàn cãi và tranh luận sôi nổi tại Việt Nam. Dù có bị cắt xén khỏi ngữ cảnh và gán cho một ý nghĩa hoàn toàn khác với ý nghĩ của tác giả, với mục đích xuyên tạc, hay hiểu như thế nào đi nữa, thì câu nói ấy vẫn đáng cho mọi người Việt Nam còn có chút lương tri phải suy nghĩ. Nếu có phải bỏ công để đọc báo chí công cụ trong nước, thì người ta hẳn phải thấy câu nói trên đây của Đức Tổng Giám mục Hà Nội nói lên tất cả nỗi niềm của một người công dân yêu nước thương nòi và luôn thao thức về tiền đồ của dân tộc. Chẳng hạn, chúng ta hãy đọc lại báo Tiền Phong ngày 1 tháng 6 năm 2005. Báo này đã viết về Đài Loan như sau. Đài Loan chỉ là một đảo nhỏ, năm 1949 còn rất lạc hậu. Vậy mà nay, mình có tới hơn 100.000 người phải sang làm thuê, làm mướn cho họ. Trong đó phần nhiều là phụ nữ đã phải bỏ chồng bỏ con ở quê nhà, sang làm ô xin giúp việc hầu hạ gia đình họ. Thực chất là làm đầy tớ cho người ta. Ở chung một nhà nên việc bị cưỡng hiếp chỉ là vấn đề thời gian. Báo Tiền Phong trong số ra ngày 28 tháng 2 năm 2006 còn viết rằng có người còn phải đánh răng cho chó của người ta. Thế có nhục nhã không? Cũng theo báo Tiền Phong trong số ra ngày 27 tháng 4 năm 2006, biết bao phụ nữ của chúng ta bị đem ra rao bán như một món hàng, họ còn kém cả những thân phận nô lệ khi xưa. Người già, người tái hôn, người ốm, người khuyết tật đều có thể lấy trinh nữ Việt Nam xinh đẹp. Họ đã quảng cáo công khai trên đường phố Hàn Quốc như thế. Thế có nhục nhã không? Ở trong nước, người dân không được tự do báo chí, không được nghe tiếng nói nhiều chiều, nên cứ mãi ngủ say với các chiến thắng năm xưa. Nhưng ra nước ngoài thì sao? Báo điện tử Vietnamnet trong số ra ngày 15 tháng 8 vừa qua đã ghi lại chuyện một nữ ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài, bị bắt quả tang, ăn cắp đồ trong siêu thị. Cũng trên báo Vietnamnet, trong số ra ngày 19 tháng 8 vừa qua, người ta đọc được một tâm sự như sau. Tuần trước, tôi cùng vợ và con ra Hà Nội thăm gia đình. Khi tôi đang chờ làm thủ tục đăng ký máy bay, tôi bị hai cô gái ăn mặc thời trang chen ngang khi tôi đứng chờ. Sau tôi là hai vợ chồng người Âu Châu có vẻ là khách du lịch. Nhìn ngoại hình, tôi có vẻ không giống người Việt, cho nên hai cô gái rất ư vô tư nhìn nói chuyện với nhau về thành tích chen ngang khi xếp hàng của một trong hai cô gái tại Singapore. Một cô khoe, tao chen ngang một thằng Singapore lúc làm thủ tục. Cái thằng chó đấy, nó cứ nhìn đểu mình khó chịu, nói gì đó. Nhưng tao cứ kệ mẹ nó, coi như chả hiểu gì. Đến lúc này thì tôi thấy rằng mình chẳng còn phải ga lăng làm gì với những người như vậy và nhắc nhở. Hai cô vui lòng xếp vào hàng chờ. Lúc đó, họ mới nhận ra tôi cũng là người Việt và tỏ vẻ thiếu tôn trọng, rồi mới nói khẽ với nhau đủ để cho tôi nghe thấy hai từ khốn nạn, rồi nhổ toẹt bả kẹo cao su xuống sàn nhà. Có nhục nhã không khi chuyện ấy xảy ra trước mắt người ngoại quốc? Chuyện lại càng làm cho nhiều người Việt Nam cảm thấy nhục nhã hơn, cũng được báo Vietnamnet ghi lại trong số ra ngày 15 tháng 8 vừa qua như sau. Một cô sinh viên người Việt sang Đức du học đã phải tấm tức vì ngay lập tức bị trở thành nghi phạm khi trong lớp xảy ra vụ mất đồ. Vì đã thành quán tính, người ta bị ám ảnh bởi người Việt Nam ăn cắp vặt tại nước ngoài. Thế có nhục nhã không? Trong một email gửi đến báo Vietnamnet số ra ngày 21 tháng 8 vừa qua, một độc giả đã chia sẻ như sau. Năm 2005, tôi đi công tác Hàn Quốc 7 ngày, khi nhóm công tác chúng tôi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm tự chọn. Sau một vài câu chào hỏi và giới thiệu mình là người Việt Nam, ngay lập tức tất cả các nhân viên bán hàng đều đứng lên và đi theo từng người trong đoàn chúng tôi. Tôi thấy lạ là tại sao đối với những đoàn khách của những nước khác họ không làm thế. Tôi mới hỏi một nhân viên bán hàng là tại sao như vậy, thì họ chỉ cười và không nói gì. Lúc này, tôi mới chợt nghĩ ra và vô cùng xấu hổ. Vì một lẽ người ta đã được tuyên truyền rằng người Việt Nam ta rất hay ăn cắp vặt nên họ phải cảnh giác. Đích tổng giám mục Hà Nội có lẽ không có giờ để đọc những trang báo trên đây. Nhưng chắc chắn khi tuyên bố mình cảm thấy rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, hẳn ngài cũng đã nghe biết và chứng kiến nhiều tình huống mà một người công dân thực sự yêu nước và còn biết tự trọng chỉ có thể cảm thấy nhục nhã mà thôi. Ngày nay, với những thành tích được chính báo chí trong nước ghi lại qua những câu chuyện như trên đây, phải trần cháo lắm người ta mới dám rêu rao, yêu tổ quốc là yêu xã hội chủ nghĩa. Một người suốt đời dạy bảo và sống với răng mến Chúa yêu người như Đức Tổng Giám mục Hà Nội, hẳn phải là một người yêu nước thương nòi hơn ai hết. Tiểu Trung, một người yêu nước thực sự là người biết cảm thấy xấu hổ vì những sa sút yếu kém của nước mình, và nhất là cảm thấy đau vì niềm đau chung của đồng bào ruột thịt của mình. Yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc, xét cho cùng cũng chính là yêu thương đồng bào ruột thịt của mình. Kính Chúa yêu nước thiết yếu là tôn trọng và yêu thương những con người cụ thể cùng màu da tiếng nói như mình. Lạy Cha chúng con trên trời, xin cho chúng con luôn biết nhìn nhận và yêu thương mọi người như anh em trong cùng một gia đình.